Dời hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quảng âm biên pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô thập phương thường trụ thập phương Phật, Nam mô thập phương thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thập phương thường trụ thập phương Tăng. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phấn phước khắp mười phương cúng dường ngồi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tăng thẳng ức kiếp không cùng tầng. Hôm nay chúng đệ tử nguyện thập phương thường trú tam bảo trong mười phương, từ bi gia hộ cho chúng đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, Bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miếu tam bồ đề. Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể ý nghĩ bàn, lời đây châu vi đạo tràng mười phương, Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị ngồi xuống nghe giảng pháp cái ngày rằm tháng 10. Hồi đó tới giờ con ngồi đàng hoàng nên con quỳ mỏi lắm á. Đa số là tất cả các vị ngày rằm thì đi chùa, thỉnh thoảng thì đi, thỉnh thoảng thì không. Đạo Phật thì không có bắt buộc tất cả các vị phải đều đi chùa hết. Quan trọng là các vị tu. Một tu ở đâu? Không phải tu vô chùa mới tu. Mà không phải tu là ăn chay. Mà không phải tu là niệm Phật tụng kinh. Vậy tôi tu ở đâu? Tu trong ngực à? Cũng không phải nữa. Chỉ trên đầu con, trong ốc cũng không phải nữa. Vậy chứ tu ở đâu? Nếu mà quý vị chưa nghe pháp của sư tổ sư phụ ở đây giảng pháp thì các vị không có biết, nhưng mà những vị mà đã từng tu rồi, đã từng nghe pháp rồi thì hiểu được tu ở đâu. tu trong cái hành động cử chỉ của các vị. Tu cách đối xử với nhau. Ăn chay á, là tiếng như ăn thanh trai, là tiếng như ăn không có giết hại chúng sinh. Mà các vị ăn mà trong lòng các vị còn tham lam sân si, là còn tranh hơn tranh thua, là cái đó chưa tu. Ăn chay mà không ăn con vật nào lôi là chay. Không ăn con vật nào nghĩa là không làm cho chúng sinh nào đau khổ mới là chay. Ăn chay không phải là ăn lạc. Nhiều người nói ăn chay là ăn lạc. Vậy là ăn nước tương, vậy là ăn mặn hả? Vậy là sai rồi phải không? Ăn chay là thanh trai. Thanh trai tức là trong sạch. Không giết hại, không làm chúng sinh nào đau khổ gọi là trai. Là trong thấy, trong suốt là trai. Không có chất dơ. Dơ là chứng tham sân si là dơ đó. Còn nữa, nếu mà ăn rau cải mà nói là ăn chay là không đúng. Là tại sao? Vậy con bò nó có ăn chay à? Vậy lại lại nó làm thầy đi. Con bò nó đâu có biết ăn thịt ăn cá phải không? Chắc chắn vậy rồi. Ai mà thấy con bò ăn thịt ăn cá là chuyện lạ đó. Vì tụng kinh, rất vì tụng mỗi ngày niệm Phật, A-di-đà Phật, niệm một ngày 10 sâu chuỗi, 100 sâu chuỗi, 1000 lần sâu chuỗi niệm A-di-đà Phật. Mà không biết A-di-đà ở đâu, không biết Phật A-di-đà là ai, không biết Phật A-di-đà làm cái gì, không biết hạnh nguyện của A-di-đà. Thì các vị cũng khác, không khác nào như con két. Đúng không? Con két mà các vị tử đứng gần nó, cứ mỗi ngày các vị nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật y hệt vậy. Mà nó không biết niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì. Nếu mà các vị niệm Phật A Di Đà mà không biết được A Di Đà ở đâu, không biết A Di Đà hình tướng như thế nào, không biết A Di Đà mặt mũi là sao, không biết A Di Đà hành động như thế nào mỗi ngày, thì không có khác gì con két. Niệm Phật phải biết Phật là ai. Ăn chay phải biết ăn chay là ăn cái gì, ăn như thế nào mới gọi là chay. Đừng có để kiếp người của mình một năm có 365 ngày, nếu nói đến 100 năm thì nhân lên 100 lần. Mà có mấy ai sống được 100 năm? Mấy ai sống được 90 năm, 80 năm, hoặc 70 năm, hoặc 60 năm? Có nhiều người sống được 50 năm là gọi là đã thọ vậy đó. Có nhiều người sống 40 năm, 30 năm, 20 năm, hoặc 10 năm, hoặc mới sinh ra bệnh hoạn rồi chết sớm. Chúng sinh già, chết già thì rất ít. Mà chết trẻ thì rất là nhiều. Nhất là cái tuổi của các vị càng chết dữ nữa. Tống nánh, tống cái tánh của mình lúc nào cũng sân si. Lúc nào ai nói gì đó mình cũng muốn mình làm hơn người ta. Người ta đánh một cái mình đánh lại hai cái. Người ta chửi một tiếng mình chửi lại hai tiếng cho nó lời. Buôn bán thì khỏi nói. Các vị bán á thì đông thiếu mà cho là đủ. Đồ xấu thì nói là đồ tốt. Nếu mà chưa có thọ giới Bồ Tát á, thì bỏ người nghèo bán cho người giàu để nịnh hót người ta. Coi tình người như không có vậy đó. Các vị nên nhớ là nhân quả ba đời. Nếu mà thực sự các vị khi dễ con người, đối xử với chúng sinh nào tệ bạc cỡ nào, ngay bây giờ các vị nghĩ là không có nhân quả. Nhưng mà thực sự do nhân quả nó đi theo các vị như bóng với hình vậy đó. Mình đối với chúng sinh nào như thế nào, tệ như thế nào, thì chúng sinh khác sẽ đối với mình tệ, có thể là hơn một chút nữa, có một chút lời ở trong nữa. Để chi? Cái nhân quả này cũng tốt. Mình làm tốt thì mình sẽ được tốt, mình làm xấu thì mình sẽ bị trả quả xấu, để mình được tỉnh, mình được thấy cái nhân quả, để mình được ngộ được cái vô thường, mình ngộ được, mình chứng được cái tánh tốt hoặc tánh xấu của mình thấy được nó để mình sửa. Bây giờ muốn làm thế nào để cho cái ngày rằm tháng 10 này được đầy ý nghĩa hơn, đầy đủ hơn? Bần ni xin được mong muội chỉ cho các vị một điều. Tại sao cái ngày rằm tháng 10 lại là quan trọng như vậy? Mười là mười cái hạnh kiểm của các vị. Từ ở đâu? Thân, khẩu và ý các vị. Thân các vị có ba cái nghiệp xấu: sắc sinh, trộm cắp. Chúng sinh trên thế giới này á, giống như đọc cái bài mà xin nguyện về cái Phật cõi Phật hồi nãy đó, các vị đọc cái bài đó càng thấm thía, đọc mà cảm thấy có xuất thần, các vị sẽ hiểu tại sao. Khi mang cái thân người rồi, giống như các vị lấy cái dây mà các vị buộc lại vậy đó. Tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Nghe cái câu này hay không? Mới sinh ra đời ai cũng có khai sanh hết đó. Khai sinh của mình. Rồi xong rồi lớn lên rồi sao? Học cho giỏi. Rồi xong rồi lấy chồng lấy vợ, ký với ông thú phải không? Tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Giấc mơ nhiều kiếp ly bì. Thấy chưa? Tất nhiên kiếp này qua kiếp kia vậy, các vị cứ mãi như vậy. Thì đầu tiên nè, thân có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Dâm một người vợ, một người chồng chưa đủ, kiếm dâm thêm nữa. Kiếm ngoại dâm nữa. Lén lút nó ăn cơm, ăn đồ mà chơi dọn trên mâm không ngon. Ăn lén, ăn dụng nó ngon. Cái này là bậy bạ, cái này là tà. Tà thế như ăn cắp. Ăn cắp chồng, cắp vợ của người ta, là lén lút bỏ chồng, bỏ vợ mình để gian dâm với người khác. Tức là tà vậy. Nếu mà cái số của mình mà vợ mình, chồng mình ngắn số, thì nếu mà mình ở về không được thì lập gia đình. Cái đó là cũng là cái nghiệp nặng rồi đó. Huống chi là còn vợ còn chồng mà mình phải đi ngoại tình phải không? Cái đó là quá sai. Cái tội đó đó là địa ngục. Nếu mà nói ra đó thì tất cả các vị sẽ bất đồng với bần ni, sẽ chửi mà chỉ lén, chứ bảo đảm là không dám chửi trước mặt rồi. Bà làm như bà sạch sẽ lắm vậy đó. Không, chúng sinh nào cũng dơ hết á. Đã sinh ra đời mang cái nghiệp chúng sinh là đã dơ rồi. Ngài Bổn Sư, Ngài cũng là một chúng sinh. Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài cũng có vợ, cũng có con. Ngài biết được cái thế giới dục nó đau khổ lắm. Bản thân mình phải sinh ra, mình sinh ra mình chưa giải thoát mà còn sinh nhiều chúng sinh khác nữa, còn khổ thêm nữa. Mình chưa có giữ được cái tham sân si của mình để mình khỏi cái nghiệp đó, khỏi đau khổ, mà mình lại mang chúng sinh khác để cho nó nghiệp tham sân si tiếp nữa. Nên Ngài tu, Ngài ngồi thiền, Ngài đi vô rừng, Ngài ngồi thiền.
6 năm khổ nhọc 49 ngày. Ngài giác ngộ. Và Ngài đã thoát được tất cả cái nghiệp của chúng sinh. Thì Bần Ni chắc cũng không khác gì đâu. Không có ai mà thoát được hết. Cũng giống như Ngài Bụng Tu mà giỏi lắm thì cũng cỡ, cũng ra, cũng đường y như vậy thôi. Nhưng có một cái là đã tỉnh, còn có người chưa tỉnh. Thấy chưa? Tất nhiên là Đức Phật Thích Ca là Ngài đã tu, Ngài đã thành Phật, Ngài đã tỉnh rồi. Còn có những bậc đang tu, đang tập làm Phật, đang tập tỉnh, là những tăng ni. Tăng ni là phải tập tỉnh, tập giác, tập ngộ, tập thấy nhân quả để từ tỉnh. Không phải ngoài tăng ni không, mà tất cả chúng sinh đồng loại là tất nhiên là loài người bây giờ là nhân hiện nay. Các vị phải tập tu, tập tỉnh, tập thấy, tập nghe, tập hay, tập biết, tập. Để chi? Cái thấy các vị đều sai hết rồi. Cái nghe các vị cũng đều sai hết rồi. Cái hay biết các vị đều là sai hết rồi. Sai hết. Không có đúng. Muốn đúng phải tập nghe lại, tập thấy lại. Thấy cái gì? Nghe cái gì? Thấy những gì trong quá khứ của mọi người, của mọi chúng sinh. Thấy những gì trong quá khứ của bản thân mình. Và thấy những gì trong quá khứ của các vị Đại Bồ Tát và các vị Phật đã giải thoát. Phải thấy lại. Tập thấy, tập nghe lại và tập hiểu biết lại. Để làm gì? Để cho mình không lầm lẫn. Không lầm lẫn cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của mình. Không phải ai sinh ra đời cũng đều phải dâm dục mới sống. Không phải ai sinh ra đời đều nắm trên bàn tay của mình có danh. Và không phải ai sinh ra đời đều cầm con dao để giết hại chúng sinh. Có đúng không? Tất cả các vị sinh ra đời, cái tay cũng nắm vậy. Nhưng mà nắm cái nghiệp. Cái nghiệp gì? 5 cái của các vị á. Lỗ tai, lỗ mũi, miệng là cái thân các vị. Nắm dữ lắm, bảo thủ dữ lắm. Cái gì của ta, cái gì ta nói ra là phải đúng. Đều sai hết. Bây giờ phải buông đó. Chết rồi cái buông đó. Có ai mà chết mà nắm tay không? Người nào mà chết nắm tay ra chuyện lạ. Không có đâu, phải không? Rồi bây giờ nói tới cái thân là 3 cái, là 3 cái đều là cái gì sai nè. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Nếu các vị muốn tu sâu hơn nữa thì phải thọ giới, phải theo Bần Ni thì dạy mới từ từ được. Chứ không phải thọ giới, đụng người nào mặc áo vàng cũng thọ. Thấy quân cũng tưởng là vua, thấy vua thì nói là quân, thấy ăn mày nói là vua, thấy vua nói ăn mày, sai. Người nào đắc đạo mới cầm đạo được, mới giảng đạo được. Bây giờ thân nói tam nghiệp rồi, bây giờ khẩu là cái miệng các vị. Cái miệng của các vị đây nè, miệng này nè, bệnh căn vì miệng mà nên. Tất nhiên bệnh căn cái miệng ăn, đi kiếm đồ ăn để cho mình bệnh không à, đúng không? Quả tai vì miệng mà rên, đúng không? Cái miệng mà nó bậy nó bạ cũng từ cái miệng mà ra. Cái lưỡi nè, cái lưỡi đáng tội ghê lắm, cái lưỡi nó cũng đáng thương lắm. Cái lưỡi đó để cho mình nếm cái mùi vị. chứ không phải cái lưỡi mình để gây tội. Nhưng mà chúng sinh không biết, xài ngược lại sẽ gây tội. Tội gì? Thứ nhất, thị phi. Cái chuyện của mình chưa biết hết, đi nói chuyện của người ta. Tuy nhiên thấy của mình sai đó. Cái thấy con mắt đó, sai. Nghe cũng sai nữa. Tu á, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Trong một sát na có thể đắc đạo. Thành ra cái nghe của mình sai sẽ đưa mình hậu quả vô cùng. Thị phi, chuyện của người ta thì mình nói, mình chưa biết hết, nghe một chút xíu. Ngay chỗ người ta nói đó thì xin lỗi nha, nó bằng cái hộp bụi vậy. Đi một bước nó lên thành con chí mén rồi. Đi tới nữa thành con mèo. Chút nữa nó ra thành con chó. Chút nữa ra kia thành trâu. Chút nữa lớn nó thành xe cầm nhông. Nó lớn tới vậy đó. Thiêu dệt. Đó, thấy chưa? Hai cái lưỡi vậy nè. Gì? A vua. Chữ rủa. Bốn cái. Thấy người nào mà ghét á, thôi chửi ta thậm tệ, nguyền rủa cho người ta, không biết tưởng tượng, không biết cái lời nói nào để mà có thể mà diễn tả cho bằng cái lưỡi thôi á. Bây giờ thấy không, cái lưỡi mình từ cái thân mình tới cái lưỡi của mình là 7 cái lỗi rồi đó. Bây giờ cái ý của mình, thân khẩu ý phải không? Giờ tới cái ý. Tham sân si. Bây giờ cái ngày hôm nay, đại ý của ngày hôm nay, ngày rằm tháng 10. Rằm là ban đêm cũng có trăng nữa. Trăng tròn. Thấy không? Bây giờ cách nhau có mấy ngày nữa sẽ tăng cho tròn rồi. Là đại ý cái ngày hôm nay. Làm sao mà trong cái tâm ác của mình, trong tâm ác của chúng sinh, có được ánh đèn. Ánh đèn này gọi là ánh đèn trí huệ. Soi lại thấy cái tâm của mình, thấy cái tánh của mình, thấy cái tánh phàm phu của mình, thấy 10 cái nghiệp chẳng lành của mình. Để chi? Nghe nè nha. Người trí á, đi tìm cái lỗi xấu của mình. Người trí, người có trí, đi tìm cái lỗi xấu của mình để mình sửa cho đúng. Người ngu á, đi tìm cái lỗi của người. Giờ mình muốn biết mình là người trí hay người ngu dễ lắm. Mình hay nói chuyện của người ta là mình người ngu. Mà mình nói chuyện của mình ngồi mình im lặng, mình ngó vô trong của mình để mình sửa mình á, là mình người trí. Mình sửa mình á, mình đi vòng vòng hoài mình xong nhớ được phải không? Ngồi lại. Ngồi thiền. Đi tầm thầy học đạo. Thầy nào dạy đạo cho mình phải đắc đạo à. Không có lấy thầy mù. Thầy không có mắt. Thầy không có trí huệ. Thầy chưa hiểu đạo. Mà dẫn đạo cho mình sao được. Còn cái mắt của mình mới đem nhem thôi. Mình đi tìm thầy mù để dẫn mình đi. Còn mình có ngu hay mình khôn. Mình đem nhem. Tất nhiên là con mắt mình thỉnh thoảng thấy, thỉnh thoảng không. Mà mình vội vã, mình đi tìm, thấy người ta mặc áo vàng, cái mình chạy lên chụp làm thầy mình đi. Tuy nhiên là mình có mắt mình lem nghe, mới có mắt, mới có quán thôi. Mình đi tìm cái người mù để đi dẫn mình đường đi thì mình khôn hơn mình dạy. Thì bây giờ đó, tất cả chúng sinh nào cũng đều có thể tu được hết. Đầu tiên là mình tu tại gia. Kính trên là kính cha, kính mẹ, kính ông, kính bà, biết tổ tiên. Hiếu thảo. Đó là tu đó. Mình thấy mình không à. Là mình chưa tu. Mình mới thấy cái lỗi của mình. Đừng có đợi khi mà cha mẹ chết rồi mình có chồng, có vợ, có con rồi mình mới biết. Trời cha mẹ mình đó nuôi mình khó ghê vậy. Tội ghê. Thấy thương cha mẹ ghê. Mình thương nó trễ rồi, muộn màng rồi. Vậy cái mày đặt ra làm bộ làm dỗ cúng. Cúng ông bà cha mẹ xạo. Làm chuyện má láp. Má dơ. Cha mẹ còn sống cho đói. Đi cúng cho ruồi cho mũi. Là bộ cái muốn thích ăn món nào đem đi cúng cha mẹ cái đó để mình ăn. Cái đó sai. Tháng 10 là hạ nguyên. Để mình ngồi mình xét xử là cái thân tâm của mình. Xem thử một năm đó mình tu, mình sửa gì chưa? Mình có đúng hay chưa? Tu không phải mặc áo vàng, không phải cạo đầu, không phải xuống tóc, không phải vô chùa tụng kinh, không phải ở nhà tụng kinh, không phải ngồi thiền niệm, ngồi niệm Phật, mà là tu. Mà là tu là phải sửa cái tánh, cái hư, cái tật xấu của mình. Can đảm đứng lên nói cái lỗi của mình để sám hối. Đó là tu. Có ai mà đại hùng đại lực như Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài dám kể lại những cái chuyện của Ngài đã làm? Chuyện xấu không à? Mà bây giờ tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh đều phải lễ lại Ngài. Còn chúng sinh á, tu kiểu gì mà kiếm toàn chuyện tốt của mình nói lên nổ lắm không à? Thổi ra thật là lớn để cho người ta nghe. Còn chuyện xấu của mình em giấu à? Còn cái này nó nói 10 tiếng niệm Phật. Niệm Phật 30 tiếng. Các vị hiểu lầm cái lời pháp của Đức Phật Thích Ca hết trơn. Bây giờ các vị niệm A-di-đà Phật có rớt cái lưỡi của các vị ra. Mà bốn cái nghiệp cái lưỡi các vị mà còn giữ đó, các vị cũng không được thành Phật, không được về cõi Phật nữa. Niệm rớt cái lưỡi ra mà vẫn làm bốn cái tật xấu của mình. Thị phi, đâm thọc, cưỡi, chửi rủa, thiêu dệt, rồi ỷ ngữ. Các vị cũng không được về cõi A-di-đà nữa. Là tại sao? Tại chính các vị nói xấu. Chính cái ý các vị làm. Chính cái tâm các vị, ý của các vị đã thủ, đã nhớ là chính mình làm sai. Mà mình không chịu thay đổi, không chịu sám hối, không chịu sửa. Sám hối là gì? Xin tha thứ cái tội trước. Tuyệt đối không làm những lỗi sau giống như vậy. Mới là sám hối. Chứ không phải sám hối. Sám hối, xin tội. Xong rồi các vị lại tiếp tục làm nữa. Và ngày mai sám hối nữa. Rồi không sửa cái tánh của mình. Thì các vị cõi A-di-đà cũng có cửa cho các vị vô. Tại vì sao? Cái hoa sen các vị cũng không có hết trển. Làm sao các vị lên chỉnh được? Tâm các vị trong sạch. Cái tâm các vị đó là cái đài sen đó. Thanh tịnh trong sạch. Tợ lưu ly. Bây giờ ngồi tại đây mà các vị thấy trong tâm của mình tội trước chưa sám hối, thì các vị không thể nào niệm Phật Phật chứng được hết. Tại các vị không bao giờ nghe được tiếng niệm Phật hết. Chính các vị niệm cái miệng mà cái trí các vị, cái tâm các vị không có nghe, cái thân các vị, cái ý các vị không có chuyển được. 10 cái lỗi các vị Bây giờ 10 cái tốt phải làm như thế nào? Sát sinh thì bây giờ phóng sinh, trộm cắp bây giờ thì cúng dường giúp đỡ chúng sinh, tà dâm bây giờ là thờ chung thủy, chung tình. Còn nếu mà chồng vợ qua đời rồi thì ở dậy nuôi con, đi tập làm những tánh tốt. Đó là ba nghiệp tốt phải không? Bốn nghiệp trên thân khẩu thì sao? Đáng gì nói thị phi. Bây giờ mình dùng cái lời ái ngữ mình nói cho chúng sinh vui, mình không nói thêm bớt. Cái chuyện gì mình ít nói lại, mình chân thật thật, và mình cái miệng mình hãy cười giống như đóa hoa sen vậy đó. Bốn cái. Còn cái ý mình tham sân si thì bỏ, không còn tham sân si nữa. Cúng dường, từ bi và trí huệ. Tất nhiên ngồi thiền để thấy lại mình, ngó lại mình. Người ngu đi tìm cảnh, người trí mình ngó mình để mình tìm mình đó. Bây giờ mình cũng mong về A Di Đà vậy, mà mình nhìn cõi A Di Đà có cái vị Bồ Tát nào mà tham sân si không? Không lẽ mình lên trển rồi mình ăn hiếp mấy vị Bồ Tát ở trển à? Phải không? Niệm Phật phải biết Phật là ai. Mình sẽ là Phật tương lai. Đức Phật Thích Ca ngài nói như vậy mà. Mình là chúng sinh, tất cả chúng sinh đều sẽ là Phật. Phật sẽ thành. Nếu mà tu xong rồi thì Phật đã thành. Còn đang tu thì đang làm Phật, đang tập làm Phật. Thì ngày hôm nay Bần Ni có ý nghĩa của cái ngày rằm Hạ Nguyên để nhắc nhở cho các vị là ngày Địa Tạng. Chừng nào trong địa ngục không còn một chúng sinh bị đọa nữa thì ngài mới thành Phật. Không phải Địa Tạng nào khác ngoài các vị đó. Các vị muốn thành Phật, muốn giải thoát mà các vị còn tội, còn nằm trong địa ngục thì các vị không bao giờ thấy được A Di Đà, không bao giờ hiểu được ngài Địa Tạng ở đâu. Tại vì trước mặt bây giờ, hiện thời bây giờ ngài Bổn Sư, các vị không hiểu ngài Bổn Sư nói gì. Bây giờ đừng nói Bổn Sư xa, cha mẹ các vị có biết là ai chưa? Không biết, chỉ biết mình thôi mà. Với cái nghiệp ham muốn của mình thôi. Đừng cần thờ Phật nào xa hết, thờ Phật ở nhà là cha mẹ. Giờ nói mẹ tôi, cha tôi dữ lắm, không đáng làm Phật. Thấy cha mẹ lành, tâm các vị giữ, các vị thấy cha mẹ giữ. Thân các vị là cha mẹ sinh ra, cha mẹ bầm các vị đem dục rác cũng được. Ngài nói gì tức quá ha. Các vị đẻ con ra thì các vị bây giờ biết được tại sao. Đừng nói vậy thì nghe hơi ác chút phải không? Nói vậy là để mình dạy cho mình thôi. Chứ mình cũng có cái bổn phận làm con người. Tâm mình bình thì thế giới bình. Tâm mình loạn thì thế giới loạn. Tại vì mình kỳ cục, bây giờ mình muốn sửa cha mẹ bằng cách sao? Mình phải dùng trí huệ đi tìm một người thầy nào mà có nhân duyên với cha mẹ mình giảng đạo, để coi cha mẹ có nhân duyên để được nghe đạo không. Chứ còn mình là con, mình không thể nào nói đạo cha mẹ được đâu. Mình chỉ có bổn phận nhân duyên làm con thôi. Nhưng mà tìm đạo đó các vị phải bỏ cái bốn cái tướng là tướng ngã nhơ, tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sinh, tướng thọ giả kìa, thì mới thấy được thầy. Còn thấy mình giàu, thấy mình già, thấy mình thông minh, thấy mình học giỏi, đi tìm thầy học giỏi, sai. Tu hành không có giỏi, tu giải thoát thôi chứ không có tu giỏi. Đúng không? phải bỏ cái bốn cái tướng này thì các vị sẽ tìm được thầy. Thì hôm nay là ngày rằm tháng 10, đại nghĩa của ngày rằm Hạ Nguyên, thì chúc cho tất cả các vị làm sao nhìn lại thân tâm của mình để tu chỉnh lại, để làm con người. Con người có bốn loại: hạ nhân, tiểu nhân, phải không? Trung nhân và đại nhân. Còn bậc trên nữa là thánh nhân. Thánh nhân thì các vị chưa thành, nhưng mà thành đại thì tìm rõ ràng đi. Muốn được làm thánh nhân mình phải làm đại nhân, phải không? Hạ thượng nhân, đừng có làm hạ nhân. Hạ nhân là dưới địa ngục á. Thì bằng ni chúc cho tất cả các vị ráng tu hành cho tinh tấn, ráng làm những chuyện lành và hiểu ý nghĩa của ngày rằm Hạ Nguyên. Đừng có xuống dưới địa ngục. Dưới địa ngục mà các vị mà xuống dưới, các vị chết rồi, các vị vô trong địa ngục, các vị ra không có được. Các vị vô trong bào thai kiếp này được như vậy làm kiếp người là được một cái trước mà các vị được thoát rồi đó. Đừng để cho kiếp sau không được làm kiếp người nữa. Phạm vô 10 cái điều các vị không làm được kiếp người nữa đó. Làm sao mà kiếp này được làm người, kiếp sau làm được người, để được có đủ nhân duyên, được gặp thầy, được gặp pháp, được gặp những người tăng mà tu hành tinh tấn thật sự đắc đạo để được độ các vị, để được đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.